Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 1. 01. Nàng ta vốn chỉ là một quý nhân nhỏ bé, nhập cung không lâu thì liên tục sinh bệnh, đến mức chưa gặp hoàng thượng được mấy lần. Nhưng kể từ sau một lần rơi xuống nước, tính cách nàng ta thay đổi hoàn toàn. Từ một kẻ trầm lặng ít nói, nàng ta bắt đầu thích phô trương, thể hiện ở khắp nơi. Nàng ta bắt chước ta mọi điều, từ cách ăn mặc, thần thái, cho đến cả giọng điệu khi nói chuyện. Ban đầu, ta chẳng bận tâm, nhưng rồi nàng ta dần dần bộc lộ dã tâm, không ngừng bày mưu tính kế để giết hại ta. Mấy lần trong bánh ngọt, thức ăn của ta bị hạ độc, nhưng vì không có bằng chứng cụ thể, ta tạm thời nhẫn nhịn không lên tiếng. Không đạt được mục đích, nàng ta liền mua chuộc Lưu Tần, một phi tần bị đẩy vào lãnh cung. Lưu Tần năm xưa vì gia tộc phạm tội mà bị đày vào lãnh cung, không còn luyến tiếc nhân gian, nên sẵn sàng làm kẻ ám sát cho Lâm Quý Phi. Một hôm, khi ta đang đứng ngắm cá bên hồ Thiên Lý, Lưu Tần bất ngờ lao ra, cầm dao đâm về phía ta. Chỉ trong chớp mắt, ta đã dễ dàng chế ngự được Lưu Tần. Giết ta đi, Lưu Tần nhìn ta, ánh mắt trống rỗng, dù sao ta cũng chẳng muốn sống nữa. Ta thoáng trầm ngâm. Lúc này, cung nữ đã trở về cung để lấy áo choàng của ta, xung quanh không một bóng người. Đột nhiên, trong đầu ta nảy ra một ý tưởng. Ta đẩy Lưu Tần xuống hồ Thiên Lý. Chỉ sau một nén hương, ta và Lưu Tần toàn thân ướt sũng đã cùng ngồi trong Phượng Nghi Cung. Nàng ta ôm tách trà nóng, đảo mắt nhìn quanh không ngừng. Trời ơi, chỗ này cũng quá xa hoa đi. Nói xong, nàng ta lập tức che miệng. Xin lỗi, người là hoàng hậu, đúng không? Ta nói chuyện như vậy có phải là bất kính lắm không? Ta khẽ mỉm cười, trong lòng chắc chắn mình đã đoán đúng. Người biết mình là ai không? Ta. Lưu Tần há miệng, nhưng lại không nói được lời nào. Vậy người có biết ta là ai không?
Biết chứ.
Lưu Tần đập mạnh lên đùi. Ánh mắt sáng rỡ, lục hoàng hậu mà, bạch nguyệt quang của nam chính. Lời vừa dứt, bụng nàng ta liền kêu lên ong ọc, ánh mắt lúng túng nhìn ta. Người đâu? Ta lên tiếng. Thái giám lập tức bước vào chờ lệnh. Hôm nay tiểu chủ phòng có món gì? Hồi bẩm nương nương, có súp gà hoa dao, thịt cổ ngỗng áp chảo, canh cá chép giòn, mì bướm nước trong, măng rừng hấp, đậu phụ hoa sen. Tổ yến hảo hạng, gân nai om nồi đất, mộc nhĩ gà xé, cá quế ngâm mật hoa. Ta nghe tiếng nuốt nước bọt không ngừng của Lưu Tần ở bên cạnh. Lưu Tần thích ăn gì? Ta mỉm cười, rồi phất tay, thôi, cứ mỗi món mang cho nàng ta một phần. Trời đất ơi, hoàng hậu nương nương đúng là người phóng khoáng. Lưu Tần giơ tay làm một cử chỉ lạ trước mặt ta. Sau này nàng ta nói với ta đó gọi là giơ món cái, rồi tò mò hỏi. Người gọi ta là Lưu Tần, vậy ta cũng là một phi tần sao? Ta ngắn gọn kể cho Lưu Tần nghe về thân thế và quá khứ của nàng ta. Ôi trời ơi, mở màn thế này chẳng khác nào chế độ địa ngục. Lưu Tần lập tức nhăn nhó, vậy ta còn phải cung đấu à? Ta ghét nhất là việc cạnh tranh giữa nữ nhân. Súp gà đã được hầm xong. Ta nhận lấy từ tay cung nữ rồi tự mình mang đến trước mặt Lưu Tần. Lưu Tần giật nảy mình, lắp bắp. Trời ơi, tỷ tỷ. Không, hoàng hậu nương nương, người đừng khách khí như vậy được không? Người nói người không thích cung đấu, nhưng bổn cung ở vị trí này, không thể không đấu. Ta nhẹ giọng nói. Các người không phải là người của thế giới này. Sau khi chết, chẳng qua sẽ trở về thế giới của các ngươi, nhưng bổn cung, toàn bộ thân gia, tính mạng và cả vận mệnh gia tộc đều gắn liền với hoàng cung, gắn liền với hoàng thượng. Chỉ cần một bước sai, mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Cũng phải, các nữ tử cổ đại như các ngươi quả thực đáng thương. Lưu Tần uống một hơi cạn sạch chén súp gà, lau miệng rồi nhìn ta. Nói đi, có việc gì cần ta giúp đỡ? Không hai. Chuyện này rất đơn giản, ta đã hiểu Lâm Quý Phi nghĩ gì rồi. Đêm khuya, trong Phượng Nghi Cung, Dưới ánh nến mờ nhạt, Lưu Tần giải thích cho ta. Là thế này, thế giới này của các ngươi vốn nằm trong một quyển tiểu thuyết. Trong thế giới của các ngươi, tiểu thuyết được gọi là gì ấy nhỉ? Kiểu như những câu chuyện được viết ra.
Thoại bản, ta nhắc.
Đúng, có thể hiểu như vậy. Lưu Tần gật đầu, người ấy chính là Bạch Nguyệt Quang của Hoàng đế.
Người hiểu Bạch Nguyệt Quang nghĩa là gì không?
Ta không hiểu, nhưng dự đoán.
Là mối tình đầu thời niên thiếu, đối tượng khiến người ta lần đầu nảy sinh cảm xúc.
Đúng rồi. Lưu Tần lại làm cử chỉ giơ món cái kia lần nữa, chính là ý đó.
Nói ngắn gọn, những người hoàng đế thích về sau đều có điểm giống ngươi.
Quyển tiểu thuyết này rất tầm thường, đại khái kể về một nữ tử xuyên không nhập vào thân xác một phi tần không được sủng ái, sau đó cố gắng bắt chước Bạch Nguyệt Quang của hoàng đế, cuối cùng trở thành kẻ chiến thắng trong cung đấu.
Ta đã hiểu rõ.
Lý do Lâm Quý Phi bắt chước ta đã được tìm ra. Mà nguyên nhân nàng ta muốn giết ta cũng sáng tỏ. Chỉ cần ta còn sống, tất cả những kẻ giống ta đều chỉ là đồ giả. Chỉ khi chân phẩm bị đập nát hoàn toàn, đồ giả mới có cơ hội leo lên.
Vì ngôi vị hoàng hậu, nữ nhân này, dù không có thù oán gì với ta, lại dám ra tay hạ sát ta ngay từ đầu.
Ta nói với Lưu Tần.
Muội muội đúng là người trượng nghĩa và phóng khoáng, nhưng bổn cung cũng không để muội phải giúp không. Nếu muội có tâm nguyện gì, cứ việc nói ra, bổn cung sẽ giúp muội thực hiện.
Thật sao? Lưu Tần ngập ngừng, vậy ta nói thật nhé.
Xin muội cứ thoải mái.
Ta nói thật đây nhé.
Muội cứ nói.
Ta cắn răng, thầm hy vọng điều nàng ta yêu cầu không phải là ngôi vị hoàng hậu, nhưng nếu quả thực là ngôi vị đó, chỉ cần không gây hại đến tính mạng của người nhà ta, có lẽ ta cũng sẽ.
Ta thật sự nói ra nhé.
Mau nói.
Lưu Tần với vẻ mặt nghiêm túc cuối cùng cũng mở lời.
Ta muốn sờ thử cơ bụng.
03.
Một thiếu niên anh tuấn đứng trước mặt ta, mái tóc đen buộc cao, mày kiếm mắt phượng, dung mạo như tranh vẽ.
Trưởng tỷ gọi đệ đến đây lúc đêm khuya, có việc gì quan trọng sao?
Trưởng tỷ hiện nay đang ở trong hiểm cảnh, có một việc rất hệ trọng cần đệ giúp.
Ta nhìn thiếu niên với ánh mắt nghiêm trọng.
Là kẻ nào muốn hại trưởng tỷ?
Thiếu niên lập tức rút kiếm bên hông ra, vẻ mặt kiên quyết, trước nhi nguyện liều chết để bảo vệ.
Đây chính là đệ đệ của ta, Lục Trước, người được ca ngợi là Mỹ thiếu niên số một kinh thành.
Chớ kích động, ta phất tay, đệ lại đây.
Lục Trước sải bước nhanh chóng tiến lên trước.
Tháo giáp ra.
Lục Trước lập tức cởi bộ giáp bạc sáng lóa trên người.
Cởi áo khoác ngoài.
Chỉ một động tác, Lục Trước liền tháo phăng áo khoác.
Rất tốt, giờ thì kéo vạt áo trong lên.
Lục Trước thoáng ngập ngừng nhìn ta, nhưng vẫn làm theo lời.
Ta quay sang hỏi Lưu Tần bên cạnh.
Muội muốn là cái này sao?
Lưu Tần đỏ bừng cả mặt.
Chuyện gì thế này, rõ ràng vừa nãy nàng ta đòi xem, giờ thực sự cho nhìn lại ngượng ngùng như vậy.
Không phải muội muốn sờ sao?
Không, không cần đâu.
Lưu Tần liên tục xua tay, à, ta chỉ nói đùa thôi, thật đấy, làm thế này thật quá mức rồi.
Lục Trước, giống như ta, tuy không hiểu những từ ngữ kỳ lạ trong lời nói của Lưu Tần, nhưng cũng đoán được 7-8 phần ý tứ. Đệ ấy quay sang nhìn ta đầy kinh ngạc.
Thì ra trưởng tỷ muốn đệ bán sắc hay sao?
Bán một chút sắc có gì không được?
Ta đập mạnh xuống bàn.
Nếu thật sự bị Lâm Quý Phi lật đổ, cả gia tộc đều phải chịu tai ương, không biết bao nhiêu người sẽ mất mạng.
Sao nào, chỉ có nữ nhân bọn ta mới phải dùng nhan sắc để đối phó, còn sĩ diện của các nam nhân các ngươi lại quý hơn cả vàng sao?
Lục Trước bị ta mắng đến choáng váng, nhắm mắt, cắn răng quyết định, bước đến trước mặt Lưu Tần, nắm lấy tay nàng ta, rồi đặt lên bụng mình.
Thế này được chưa?
Lưu Tần vội vàng rụt tay về.
Được rồi, đủ rồi.
Nhưng Lục Trước nắm rất chặt,
tay của Lưu Tần mãi không rút ra được. Cuối cùng, ta nhìn không nổi nữa, phải lên tiếng.
Đã thấy đủ thì thôi, không cần nữa đâu.
Lục Trước buông tay Lưu Tần ra, chỉnh lại dáng vẻ, hành lễ một cách nghiêm túc, sau đó khoác áo choàng, mặc giáp lại chỉnh tề.
Chỉ cần Lưu cô nương có thể bảo vệ trường tỷ, khi nào cần đến Trước Nhi, xin hãy truyền gọi bất cứ lúc nào.
Lục Trước rời đi, ta nhìn Lưu Tần, hạ giọng hỏi.
Muội muội.
Lưu Tần lúc này mới thoát khỏi trạng thái đỏ bừng mặt, lắp bắp đáp.
À, ta đang nghe đây mà.
Nàng uống một ngụm trà để trấn tĩnh, rồi hỏi. Nhưng Hoàng hậu tỷ tỷ vừa rồi nói cũng quá khoa trương rồi. Tỷ là bạch nguyệt quang của Hoàng thượng, làm sao gia tộc tỷ lại gặp nguy hiểm được chứ?
Ta nhẹ nhàng nhấc tách trà lên, hơi nóng từ chén trà truyền qua lớp men sứ, nhưng không thể làm ấm được đôi bàn tay lạnh giá của ta.
Những gì các ngươi biết, chỉ là một phần mà thôi.
Ta khẽ giọng đáp.
Người mà Hoàng thượng thực sự yêu thương, không phải là ta.